Day Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 14 tháng 9 năm 2011.
Hoa Kỳ vẫn không đưa Việt Nam trở lại danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo.
Human Rights Watch vinh danh 8 nhà bất đồng chính kiến Việt Nam, trong đó có ông Cù Huy Hà Vũ.
Indonesia và Việt Nam đồng ý tuần tra chung trên biển.
Trung Quốc ra điều kiện trước khi giúp châu Âu chống đỡ khủng hoảng.
Moody's hạ điểm tín nhiệm hai ngân hàng lớn tại Pháp vì rủi ro đến từ Hy Lạp.
Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin được tha bổng trong vụ Clearstream.
Mỗi ngày một sự kiện ngân hàng Pháp nạn nhân của khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp.
Đề tài một phỏng vấn, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra viếng thăm Campuchia ngày mai, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, Việt Nam vẫn không bị Mỹ đưa trở lại danh sách các nước vi phạm nặng nề quyền tự do tôn giáo. Hoa Kỳ tiếp tục duy trì 8 nước trong bản danh sách đen của các quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng nhất. Trong danh sách các nước đặc biệt đáng quan ngại CPC được công bố hôm qua, vẫn có tên Trung Quốc. Tuy nhiên, trái với khuyến cáo của nhiều tổ chức và chính khách, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn không đưa Việt Nam trở lại danh sách này. Như thông lệ, vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố bản báo cáo thường kỳ về tự do tôn giáo trên thế giới, dựa trên các cứ liệu của 6 tháng cuối năm 2010. Kèm theo bản phúc trình này là phần đánh giá các nước theo mức độ tôn trọng quyền tự do tôn giáo, và đặc biệt là danh sách đen của các quốc gia bị liệt vào diện CPC, tức là các nước đáng quan ngại nhất trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Trong danh sách đen lần này vẫn có 8 nước, Trung Quốc, Miến Điện, Bắc Triều Tiên, Eritrea và Sudan, không thay đổi so với danh sách có từ năm 2009 đến nay. Bên cạnh danh sách đen kể trên, còn có 10 nước khác bị liệt vào diện còn thiếu sót trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Việt Nam nằm trong số các nước này, bên cạnh Afghanistan, Ai Cập, Iraq, Nigeria, Pakistan, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Venezuela. Sự kiện Việt Nam chỉ nằm trong danh sách thứ hai kể trên đã gây ra phản ứng bất đồng tình, nơi các tổ chức hay chính khách Mỹ đã từng yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Xin nhắc lại là Việt Nam từng bị đưa vào danh sách này vào năm 2004, nhưng đến năm 2006, trước lúc Tổng thống Mỹ thời đó là George Bush đến Hà Nội tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, Hoa Kỳ đã xóa tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Tuy nhiên, ngay sau đó, liên tiếp từ năm 2006 đến nay, rất nhiều tiếng nói đã vang lên đòi đưa tên Việt Nam trở lại danh sách CPC vì cho rằng chính quyền Hà Nội vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ, cơ chế tham vấn cho chính quyền Hoa Kỳ trong lĩnh vực tôn giáo, đã thường xuyên đề nghị Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam trở lại danh sách này. Phát biểu vào hôm qua, ông Leonard Leo, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ, đã tỏ ý lấy làm tiếc là danh sách CPC không có thêm nước mới. Đối với ông Sintrich, việc duy trì danh sách cũ tiếp tục bỏ qua những trường hợp nổi cộm như Pakistan và Việt Nam. Còn dân biểu Ed Royce thì tố cáo Bộ Ngoại giao Mỹ là đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi để Việt Nam bên ngoài danh sách CPC.
Human Rights Watch vinh danh 8 nhà bất đồng chính kiến Việt Nam, trong đó có ông Cù Huy Hà Vũ. Hôm nay, Human Rights Watch công bố có 8 nhà bất đồng chính kiến Việt Nam được chọn để trao tặng giải Herman Hermes năm nay trong số 48 cây bút của 24 quốc gia. Đặc biệt trong danh sách lần này có tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vừa bị kết án 7 năm tù giam. Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại New York cho biết giải thưởng này được trao để vinh danh lòng dũng cảm của họ trước tình trạng đàn áp về chính trị. Danh sách những người được trao giải năm nay gồm có tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nhà đấu tranh cho nhân quyền Hồ Thị Bích Khương, luật sư Lê Trần Luật, cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển, nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa, các blogger Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần, Vi Đức Hồi. Trong số đó các ông Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Xuân Nghĩa và Vi Đức Hồi hiện đang ở tù, Hồ Thị Bích Khương, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần đang bị tạm giữ, Nguyễn Bắc Truyển đang bị quản chế, chỉ có Lê Trần Luật là không bị giam, nhưng hàng ngày vẫn bị theo dõi rất sát sao. Theo ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức này, thì những người cầm bút ở Việt Nam thường bị đe dọa, thậm chí bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Việc tặng giải Herman Hermes cho 8 nhân vật bất đồng chính kiến Việt Nam nhằm hướng sự chú ý của quốc tế đến những cá nhân mà chính phủ Việt Nam đang cố buộc họ phải câm lặng. Được biết, giải thưởng Herman Hermes mang tên hai cây bút người Mỹ được thành lập từ năm 1989, hàng năm được xét trao cho những người viết trên khắp thế giới là nạn nhân của đàn áp chính trị hoặc vi phạm nhân quyền. Trong 22 năm qua, đã có trên 700 người cầm bút từ 92 nước nhận giải, với hơn 3 triệu đô la đã được trao cho các cây bút bị ngược đãi. Chương trình cũng dành những khoản tài trợ khẩn cấp cho những người viết cần cấp tốc rời khỏi đất nước hoặc để chăm sóc y tế sau khi họ ra tù hoặc bị tra tấn.
Còn trong lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam và Indonesia đồng ý tuần tra chung trên Biển Đông. Vào hôm nay, nhân chuyến công du Indonesia của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Jakarta và Hà Nội đã quyết định thiết lập những đội tuần tra hỗn hợp tại vùng biên giới trên biển giữa hai nước. Mục tiêu là nhằm cải thiện vấn đề an ninh trong khu vực Biển Đông mà hầu như toàn bộ diện tích đang bị Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Theo Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã thấy là cần phải cải thiện việc tuần tra vùng biên giới trên biển của mình và đã nhất trí giao cho Bộ Ngoại giao của hai nước nhiệm vụ đàm phán và ký kết thỏa thuận thành lập các cuộc tuần tra chung của Hải quân hai bên trong vùng biển và các tuyến hàng hải. Là một quốc gia ven Biển Đông, Indonesia không có tranh chấp chủ quyền với bất kỳ nước nào khác ở hai khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thế nhưng gần đây, vào năm 2009, Trung Quốc đã tung ra tấm bản đồ 9 đường gián đoạn trên Biển Đông, đòi hỏi chủ quyền trên hơn 80% vùng biển. Yêu sách chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh đã bao trùm khu vực quần đảo Natuna của Indonesia, buộc chính quyền Jakarta phải lên tiếng phản đối. Về phần mình, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã nhấn mạnh đến nhu cầu tuần tra để ngăn ngừa nạn đánh bắt cá trái phép. Theo hãng AFP, trong những năm gần đây, nhiều ngư dân Việt Nam thường bị bắt gặp trong vùng biển Indonesia, nơi nhà chức trách đã thu giữ hàng trăm tàu thuyền vi phạm. Theo số liệu chính thức, Indonesia mất khoảng 30.000 tỷ rupiah, tương đương với 3 tỷ rưỡi đô la mỗi năm do nạn đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển của họ. Vì vậy mà vào năm 2009, Jakarta đã phải thông qua một đạo luật cho phép hải quân bắn chìm các tàu đánh cá trái phép.
Trung Quốc ra điều kiện trước khi giúp châu Âu. Và lúc châu Âu đang lao đao chống đỡ với khủng hoảng nợ công, Trung Quốc lại ngỏ ý sẵn sàng giúp cựu lục địa vượt qua khó khăn, nhưng không quên kèm theo điều kiện. Hôm nay, 14 tháng 9, tại diễn đàn mùa hè Davos, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng đầu tư hơn nữa vào châu Âu, nhưng đổi lại, Brussels phải công nhận kinh tế Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường. Thủ tướng Trung Quốc cũng kêu gọi các nước phương Tây thiết lập trật tự trong hệ thống tài chính của mình. Trong diễn văn khai mạc diễn đàn kinh tế mở ra tại thành phố Đại Liên hôm nay, trước đại diện chính phủ và các doanh nhân của hơn 90 nước, ông Ôn Gia Bảo khẳng định chính phủ Trung Quốc sẵn sàng làm nhiều hơn nữa để lấy lại cân bằng cho nền kinh tế thế giới. Sau khi đưa ra những hứa hẹn Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào châu Âu, hiện đang lún sâu vào trong cuộc khủng hoảng nợ công. Thủ tướng Trung Quốc nói rằng, ông hy vọng các nước trong Liên hiệp châu Âu sẽ sớm thừa nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường. Theo lịch trình của Tổ chức Thương mại Thế giới, đến năm 2016, kinh tế Trung Quốc mới được xem xét để được hưởng quy chế đầy đủ của một nền kinh tế thị trường. Quy chế này sẽ giúp cho Trung Quốc gỡ bỏ được những hạn chế về đầu tư và xuất khẩu sang châu Âu. Nhân cơ hội châu Âu đang khó khăn, Trung Quốc mong muốn các nước chủ chốt trong Liên hiệp châu Âu sẽ đáp lại thịnh tình của Bắc Kinh lúc này bằng việc thúc đẩy công nhận quy chế thị trường hoàn toàn cho Trung Quốc sớm hơn so với lịch trình. Cụ thể là hồ sơ này sẽ có được tiến triển ngay trong cuộc gặp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu-Trung Quốc tới đây. Tuyên bố nêu trên của Thủ tướng Trung Quốc đưa ra đúng vào lúc mà các quốc gia mới trỗi dậy trong nhóm BRICS vào tuần tới cũng sẽ thảo luận về khả năng hỗ trợ Liên hiệp châu Âu. Trung Quốc vẫn là nước có nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào nhất thế giới, lên tới trên 3.000 tỷ đô la. Từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, Trung Quốc đã cam kết trợ giúp Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngày hôm qua có tin nói rằng chính phủ Ý thuyết phục Trung Quốc mua lại nợ của nước này, nhưng ngay sau đó Roma đã phủ nhận thông tin trên và chỉ thừa nhận có thảo luận với các doanh nghiệp Trung Quốc về khả năng đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp.
Hoa Kỳ sẵn sàng tưởng thưởng những cải cách của Miến Điện. Đặc sứ Mỹ chuyên trách về đối thoại với Miến Điện hôm nay tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng đền đáp cho việc cải cách tại Miến Điện nếu chính quyền nước này chứng tỏ được sự chân thành của mình trong những tháng tới. Hãng AFP cho biết tân đặc sứ Mỹ Derek Mitchell vừa kết thúc chuyến viếng thăm tại Miến Điện 5 ngày. Ông khẳng định ý định của Washington muốn tái lập thương thảo với chính quyền được xem là dân sự mới được bầu lên sau cuộc bầu cử đầy tai tiếng tháng 11 năm ngoái. Đặc sứ Derek Mitchell đòi hỏi chính quyền Naypyidaw cần phải chứng tỏ sự thành thật và thực sự cam kết cải cách, hòa hợp dân tộc. Ông tuyên bố, xin trích, nếu chính quyền Miến Điện xử sự một cách cụ thể và chân thành thì Hoa Kỳ sẽ đền đáp lại tương tự.
Vẫn liên quan đến khu vực châu Á, Nhật Bản cấp phép cư trú tạm thời cho 9 người tị nạn Bắc Triều Tiên. Hãng tin AFP hôm nay trích dẫn các nguồn tin chính thức tại Tokyo cho biết 9 người tị nạn Bắc Triều Tiên đến Nhật Bản hôm 13 tháng 9 sẽ được cấp giấy cư trú tạm thời trước khi được sang định cư tại Hàn Quốc theo nguyện vọng của họ. Phát ngôn viên của chính phủ Nhật, ông Osamu Fujimura thông báo Tokyo sẽ cấp phép cư trú tạm thời trong 6 tháng cho những người tị nạn Bắc Triều Tiên nói trên, mà theo phía Nhật Bản thì họ có nguyện vọng được định cư tại Hàn Quốc. Tại Seoul, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố tôn trọng nguyện vọng của những người tị nạn. Điều đó có nghĩa là Hàn Quốc sẵn sàng tiếp nhận những người bà con miền Bắc nếu họ muốn. 9 người Bắc Triều Tiên gồm 3 đàn ông, 3 phụ nữ và 3 trẻ em chạy khỏi đất nước trên một chiếc thuyền nhỏ có gắn động cơ. Họ hy vọng đến được Hàn Quốc nhưng phải lênh đênh trên biển mất 5 ngày và lạc vào vùng biển Nhật Bản. Cuối cùng đã được lực lượng tuần duyên của Nhật cứu đưa vào bờ khi mà nguồn dự trữ lương thực trên tàu đã cạn kiệt.
Moody's hạ điểm tín nhiệm 2 ngân hàng lớn của Pháp. Đúng như dự kiến, vào hôm nay, cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Moody's đã hạ xuống một nấc điểm tín nhiệm đối với 2 ngân hàng hàng đầu của Pháp là Crédit Agricole và Société Générale. Điểm tương đối bất ngờ là ngân hàng số 1 ở Pháp cũng như ở châu Âu là BNP Paribas thì vẫn được duy trì mức điểm cũ, cho dù Moody's không loại trừ khả năng hạ điểm ngân hàng này trong thời gian tới. Sau quyết định hôm nay, điểm tín nhiệm của Moody's đối với Crédit Agricole đang là AA1, ngay dưới mức cao nhất là 3A, đã bị giảm xuống toàn là AA2. Trong lúc đó, điểm AA2 của Société Générale đã bị hạ xuống mức AA3. Lý do mà Moody's đưa ra là vì các mối quan ngại gia tăng trước nguy cơ hai định chế này bị vạ lây từ cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp. Riêng ngân hàng Pháp thứ 3 nằm trong tầm ngắm của cơ quan thẩm định tài chính là BNP Paribas thì lại không bị hạ điểm lần này, tức là vẫn được duy trì ở mức AA2. Tuy nhiên, Moody's vẫn đặt triển vọng của BNP vào diện tiêu cực, tức là sẵn sàng bị hạ điểm nếu tình hình xấu đi thêm. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công đang đè nặng trên khu vực đồng euro, cổ phiếu của 3 ngân hàng vừa kể đã giảm mạnh trong những tuần gần đây vì giới đầu tư e ngại trước sự dính líu quá đậm của các ngân hàng Pháp, không chỉ với các món nợ ở Hy Lạp mà còn với các món nợ tại một số các quốc gia châu Âu khác, đặc biệt là Ý.
Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin được tha bổng trong vụ Clearstream. Tòa thượng thẩm Paris hôm nay tuyên bố tha bổng cựu Thủ tướng Pháp, ông Dominique de Villepin, trong vụ án Clearstream mà ông bị truy tố với tội danh đồng lõa vu khống, mặc dù Viện Công tố đề nghị mức án 15 năm tù treo. hai bị cáo khác trong phiên tòa vẫn bị kết án tù giam. Ra khỏi phòng xử án, ông Dominic de Villepin tuyên bố, tôi muốn hoan nghênh tính độc lập của nền tư pháp chúng ta vì đã cưỡng lại được những sức ép chính trị. Đã không ít lần, ông de Villepin tố cáo phủ tổng thống Pháp hiện nay gây sức ép trong vụ án này. Clearstream là một vụ án lớn gây rúng động chính trường Pháp trong một thời gian dài, khởi phát từ đầu năm 2005 vụ việc liên quan đến một danh sách giả mạo các khách hàng của ngân hàng Clearstream tại Luxembourg gửi đến ngành tư pháp nước Pháp nhằm quy kết một số chính khách tên tuổi tại Pháp, trong đó có ông Nicolas Sarkozy, sở hữu tài khoản bất minh ở ngoại quốc và nhận hối lộ trong một vụ buôn bán vũ khí. Danh sách này được cho là nằm trong âm mưu triệt hạ uy tín của Nicolas Sarkozy trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2007. Tổng thống Pháp Sarkozy đã kiện lên tòa sơ thẩm, nhưng ở phiên phúc thẩm, ông đã rút khỏi quá trình tố tụng. Tại phiên sơ thẩm, luật sư của Tổng thống Sarkozy đã khẳng định là ông de Villepin là người chủ mưu vụ Clearstream. Viện Công tố Paris thì cáo buộc ông tòng phạm trong vụ này và đề nghị mức án 18 tháng tù treo cùng 45.000 euro tiền phạt. Tuy nhiên, tại phiên xử sơ thẩm hôm 29 tháng 1 năm 2010, Tòa án Paris đã tuyên bố tha bổng cho cựu Thủ tướng Pháp, không đồng tình với kết luận của tòa, viện công tố kháng án và đề nghị lại mức án 15 tháng tù treo. Kết quả là một lần nữa, ông Dominic de Villepin lại được tòa xử tráng án.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, ngân hàng Pháp, nạn nhân của khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp.
Trong những ngày qua, ba ngân hàng lớn tại Pháp đã phải trải qua nhiều cơn sóng gió trên thị trường chứng khoán Paris, đã bị mất hàng chục phần trăm giá trị từ đầu năm đến nay. Vào đầu tuần, cổ phiếu của BNP Paribas, Société Générale và Crédit Agricole lại tiếp tục bị chao đảo dữ dội. Gian nan tuy thế vẫn chưa dứt, vì Société Générale và Crédit Agricole vừa bị cơ quan thẩm định tài chính Moody's hạ điểm tín nhiệm vào hôm nay. Do đâu mà các định chế tài chính bề ngoài thấy vững như bàn thạch vào năm ngoái đã có được những món lời kỷ lục lại có dấu hiệu bị khốn đốn như vậy? Câu trả lời nằm ở cuộc khủng hoảng nợ công đang càng lúc càng trầm trọng ở Hy Lạp và có khả năng nhận chìm thêm nhiều nước khác như Ý, Tây Ban Nha. BNP Paribas chẳng hạn có thể được xem là điển hình về các khó khăn mà các ngân hàng lớn tại Pháp nói riêng và tại châu Âu nói chung đang gặp phải. Vốn là ngân hàng thương mại đứng đầu châu Âu, sau cơn khó khăn bắt nguồn từ vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers bị phá sản vào năm 2008, BNP Paribas đã vươn lên trở lại liên tiếp trong hai năm sau đó. Đến cuối năm 2010, BNP đã nâng được doanh số của mình lên thành 43 tỷ euro, với lợi nhuận đạt gần 8 tỷ euro. Cổ phiếu của BNP Paribas trên thị trường chứng khoán Paris lúc nào cũng cao giá, trên mức 50 euro, có lúc lên đến 60 euro. Thế nhưng, từ khi khủng hoảng nợ công châu Âu bùng lên mạnh mẽ, với Hy Lạp bị điều đứng, trị giá cổ phiếu của đại gia ngân hàng châu Âu này bắt đầu bị tuột dốc. Từ đỉnh cao gần 60 euro ngày 17 tháng 2 vừa qua, cổ phiếu BNP đã bị giảm giá dần và trong hai ngày đầu tuần này đã tụt xuống dưới ngưỡng 30 euro và có lúc chạm mức thấp kỷ lục là 23,50 euro vào hôm qua. Tình trạng của hai ngân hàng lớn khác của Pháp là Société Générale và Crédit Agricole cũng bi đát như vậy. Sở dĩ ba định chế tài chính nói trên không còn được giới đầu tư tin tưởng, đó là vì họ dính líu quá nhiều đến Hy Lạp. Cuối năm 2010, BNP Paribas sở hữu 5 tỷ euro công trái phiếu nhà nước Hy Lạp. Société Générale 2,7 tỷ, còn Crédit Agricole ít hơn, chỉ 600 triệu euro mà thôi. đó là những trái phiếu rất khó bán ra vào lúc này, ít ra là không thể bán gấp, vì lẽ một khối lượng quá lớn trái phiếu Hy Lạp tràn ngập thị trường sẽ làm cho giá trị của trái phiếu đó sụt giảm đáng kể. Trả lời nhật báo Pháp Le Monde ngày hôm qua, ông Vincent Touzé, kinh tế gia cao cấp tại Ban Nghiên cứu thuộc Đài Quan sát Bối cảnh Kinh tế Pháp OFCE thuộc Học viện Chính trị Sciences Po ở Paris, giải thích là các ngân hàng Pháp kể trên bị đe dọa ở hai cấp độ. Một mặt, họ nắm trái phiếu Hy Lạp trong tay, vì thế sẽ bị thiệt hại khi các trái phiếu này bị mất giá. Mặt khác, họ đều có chi nhánh ở Hy Lạp, làm ăn trực tiếp với các doanh nghiệp tại chỗ. Nếu các con nợ bị mất khả năng thanh toán vì khủng hoảng chung, các ngân hàng mẹ ở Pháp tất nhiên bị vạ lây. Tóm lại, so với các định chế khác, ba ngân hàng BNP Paribas, Société Générale và Crédit Agricole bị lệ thuộc nhiều hơn vào số phận của Hy Lạp. Trong bối cảnh khả năng nhà nước này bị phá sản càng lúc càng rõ nét, cũng dễ hiểu là lòng tin vào ba chủ nợ của Hy Lạp bị sói mòn. Có điều là nợ Hy Lạp không phải là mối đe dọa duy nhất đối với các ngân hàng Pháp. Trong những năm qua, vì đặt cược vào sự phát triển của châu Âu, các định chế đó thậm chí còn dồn sức nhiều hơn vào một số các nước khác như Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Hệ quả là giờ đây họ cũng sở hữu một phần các khoản nợ của các nước đó. Cho dù các con nợ sau này có khả năng chi trả cao hơn Hy Lạp, thế nhưng các món nợ mà ngân hàng Pháp nắm trong tay cũng lớn hơn rất nhiều. BNP chẳng hạn đã có hơn 24 tỷ euro nợ của Ý, do đó nguy cơ bị khốn đốn sẽ rất cao nếu Ý lâm vào tình thế như Hy Lạp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách với đề tài Bệnh sốt rét trên thế giới, thực trạng và một số hướng chữa trị mới. Cuối cùng trong mục Cuộc sống muôn màu, Thanh Hà nói về bưu thiếp muôn năm. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh về việc Thủ tướng Thái Lan Dinluc Sinawat viếng thăm Campuchia ngày mai.
Thân chào anh Phạm Phan, ngày mai Thủ tướng Thái Lan Dinluc Sinawat sẽ viếng thăm Campuchia lần đầu tiên kể từ khi bà lên nhậm chức. Và có một sự trùng hợp về thời điểm, đó là ngay ngày hôm sau, tức là ngày thứ Sáu tuần này, cựu Thủ tướng Thái Thaksin, anh của bà Dinluc, cũng sẽ viếng thăm Campuchia với tư cách cá nhân. Hai chuyến đi này cho thấy là quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia hiện nay khá là đặc biệt. Nhưng mà trước hết nói về chuyến đi của bà Thủ tướng Dinluc Sinawat tại Campuchia ngày mai, thì theo anh, trong chuyến đi này bà sẽ đề cập đến những hồ sơ gì trong quan hệ giữa hai nước?
Đầu tiên, thân chào anh Thanh Phương. Chuyến đi của bà Thủ tướng Dinluc ngoài ý nghĩa lễ nghi ngoại giao truyền thống của khối ASEAN còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi đặt trong bối cảnh mối quan hệ hai láng giềng thường thù địch nhau sau cuộc đảo chính Thủ tướng Thaksin hồi tháng 9 năm 2006. Và chuyến đi này lại được chú ý hơn nữa khi ông anh của bà Thủ tướng sẽ tới Phnom Penh chỉ sau một ngày bà có mặt tại đây. Dù rằng người nữ phát ngôn của chính quyền Thái bà Titima Chaisan nói bà Dinluc là một doanh nhân nên chỉ chú trọng về hợp tác kinh tế. Nhưng theo các biến cố đã xảy ra trong thời gian qua giữa hai nước, chúng ta thấy có ba vấn đề chính mà bà Dinluc sẽ phải nêu lên khi gặp Thủ tướng Hun Sen. Vấn đề thứ nhất là bàn thảo về vụ tranh chấp ngôi đền cổ Previhia. Đây được coi là khúc xương khó nuốt trong mối quan hệ hai bên. Trước mặt bà Dinluc là tạo được đường biên giới hòa bình với láng giềng Campuchia để cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển cùng có lợi. Hai là phía sau lưng bà phải soi dịu được lòng hăng say nồng nhiệt quá đỗi của tinh thần quốc gia Thái. Ba là giữ thể diện cho toàn khối ASEAN không bị sức mẻ mà cựu Thủ tướng Abhisit đã làm một cách ngoan cố qua các vụ đụng độ quân sự chết người. Vấn đề thứ hai là cách thức hợp tác cũng như phân định ranh giới trên vùng biển tranh chấp nằm ở vịnh Thái Lan. Sự kiện này đã kéo dài gần một thập niên, nhưng hai bên chưa đạt đến một giải pháp dứt khoát để khai thác nguồn dầu khí tiềm tàng có trữ lượng rất lớn và rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu dân sinh, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt về phía Campuchia. Và vấn đề thứ ba là yêu cầu Campuchia phóng thích hai người tù nằm trong ban lãnh đạo phe áo vàng đang bị giam tại nhà tù Prey So ngoại ô Nông Vinh. Liệu rằng chỉ yêu cầu phóng thích không thôi, hay bà Dinh Lách có mang trong tay một danh sách tù nhân để trao đổi? Điều này có thể có.
Như chúng tôi có nói ở đầu thì ngay sau chuyến đi của bà Dinh Lách Sinavat tại Campuchia, thì người anh của bà là ông Thaksin sẽ đến thăm nước này với tư cách cá nhân. Và nhân đây thì anh có thể cho thính giả biết sơ qua về cái mối quan hệ rất là thân cận giữa ông Thaksin với người đứng đầu chính phủ Campuchia hiện nay, đó là Thủ tướng Hun Sen.
Như anh cũng đã được biết, cách đây gần một tháng, ông Thaksin dự tính đi Nông Bình ngay sau khi em gái ông là bà Dinh Lách vừa tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng. Tuy nhiên, chuyến đi bị hoãn lại không có lý do, nhưng có thể hiểu do vì chuyến đi không danh chính ngôn thuận và gặp phải phản ứng của một số công luận Thái. Thế nhưng, theo dự trù thì ông Thaksin sẽ đến Nông Bình vào thứ Sáu này và sẽ ở lại gần một tuần. Điều này cho người ta thấy rằng ông Thaksin quyết tâm làm những gì ông đã trù tính. Có điều chưa rõ là ông Thaksin đến Nông Bình trên danh nghĩa gì, một phái viên cấp cao của bà Dinh Lách hay một đại diện của tân chính quyền Thái, hay chỉ đơn giản là một người bạn tốt của Thủ tướng Hun Sen đến Nông Bình theo lời mời của người cầm đầu xứ Chùa Tháp. Ngày thứ hai, khi nói chuyện trước 4.100 sinh viên tại buổi lễ tốt nghiệp ở trường Đại học Quản trị Quốc gia ở Nông Bình, Thủ tướng Hun Sen cho biết ông Thaksin sẽ đến Nông Bình để tham dự hội nghị tương lai kinh tế ASEAN. Theo báo mạng The Nation, thì ông Hun Sen nói rõ là chuyến đi ông Thaksin không phải để thảo luận về dầu khí tại vùng biển tranh chấp. Báo mạng The Nation trích nguyên văn lời ông Hun Sen nói như sau: ông Thaksin không có nhiệm vụ thương thảo về những hợp đồng dầu và khí đốt và những vấn đề khác. Đây là nhiệm vụ của chính quyền Thái chứ không phải của Thaksin. Theo chương trình làm việc khi ở Nông Bình, ông Thaksin sẽ thuyết trình về đề tài kinh tế tại hội nghị tương lai kinh tế ASEAN. Có một sự kiện cũng đáng chú ý trong dịp này là vào ngày Chủ nhật 24 tháng 9, một trận đá banh giao hữu giữa các vị dân cử hai nước, trong đó có sự tham dự của một số giới chức chính quyền Campuchia. Sự kiện thể thao không khả năng chuyên môn này đánh dấu tinh thần hòa bình không gây chiến tranh đổ máu của hai quốc gia, và đã qua cơn ác mộng khi ông Abhisit nắm quyền Thủ tướng Thái, như theo lời ông Hun Sen phát biểu. Phía Nông Bình, các phương tiện truyền thông thân chính quyền tỏ thái độ lạc quan về chuyến viếng thăm, trong khi đó tại Bangkok, nhất là tờ báo mạng The Nation luôn theo dõi sát chuyến đi của ông Thaksin đến Nông Bình. Điều này tỏ rõ một quan điểm của phe quốc gia lo ngại ông Thaksin sẽ có ảnh hưởng nhiều trong tân chính quyền Thái, dù ông không ra mặt hay không giữ chức vụ chính thức nào. Tất nhiên, chuyến viếng thăm một ngày của bà Dinh Lách không thể giải quyết trọn vẹn các vấn đề quan trọng tồn động giữa hai bên, và vì thế sự hiện diện của ông Thaksin, dù muốn dù không, là một yếu tố cần thiết để kiến thiết lại mối bang giao hai nước.
Tóm lại thì theo anh, kể từ khi bà Dinh Lách Sirinavat lên làm thủ tướng cho tới nay thì quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia đã có những bước cải thiện như thế nào ạ?
Vào thời điểm xảy ra trận túc cầu của những cầu thủ rất ít đá banh, bao gồm các vị dân cử Thái Campuchia vào ngày 24 tháng 9, thì Bộ trưởng Quốc phòng Thái ông Yuthasat Sasiprapha đến Nông Bình thảo luận các vấn đề quân sự giữa hai bên như vị trí đóng quân gần đền Brevihia và chuẩn bị cho Ủy ban biên giới hai nước có phiên họp thảo luận các vấn đề liên quan. Diễn tiến này được nhận xét là tích cực sau khi bà Dinh Lách lên cầm quyền thời gian ngắn. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 9 này, tòa án tỉnh Sisaket đã phạt tù 3 người Campuchia, mỗi người 2 năm tù giam, về tội danh làm gián điệp ở khu vực quân sự Thái gần đền Brevihia. Trong 3 người này, có một người mang quốc tịch Việt Nam, và người cầm đầu tên Ung Kim Thai, 46 tuổi. Trước phiên xử này, khi bà Dinh Lách mới lên cầm quyền, thì tòa đã thay đổi tội danh từ gián điệp thành đi trái phép vào khu quân sự. Sự kiện tòa tuyên án, thoạt đầu nhiều người nghĩ có thể gây căng thẳng cho quan hệ hai bên. tuy nhiên sau đó có thể hiểu dụng ý của các bản án này, và dụng ý này có thể được lòng cả hai bên. Thứ nhất là không bị phe thân cựu thủ tướng Abe phản đối vì chính quyền Dinh Lách đã phạt tù người của chính quyền Abe bắt giam hồi tháng 6 năm nay. Thứ nhì, sử dụng ba tù nhân này để đề nghị trao đổi tù nhân. Như thế, Campuchia không bị quá ép khi Thái yêu cầu thả hai nhân vật cầm đầu phe áo vàng là ông Vera Somwamkit và người thư ký là bà Ratri Bipatana Baibun, đang thụ án 8 và 6 năm. Việc trao đổi tù nhân có thể được giải quyết sớm vì không cần nhiều thời gian quyết định. Riêng đối với bà Dinh Lách, nếu thành công trong việc này, sẽ trở thành một ân nhân cho phe áo vàng.
Chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ vẫn không đưa Việt Nam trở lại danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo.
Human Rights Watch vinh danh 8 nhà bất đồng chính kiến Việt Nam, trong đó có ông Cù Huy Hà Vũ.
Indonesia và Việt Nam đồng ý tuần tra chung trên biển.
Trung Quốc ra điều kiện trước khi giúp châu Âu chống đỡ khủng hoảng.
Moody's hạ điểm tín nhiệm hai ngân hàng lớn tại Pháp vì rủi ro đến từ Hy Lạp.
Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin được tha bổng trong vụ Clearstream.
Mỗi ngày một sự kiện, ngân hàng Pháp, nạn nhân của khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp.
Thủ tướng Thái Lan Dinlak Sinawat viếng thăm Campuchia ngày mai, thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường trình. Mở đầu phần 2 là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Các tin lớn trang đầu ở ngày qua Pháp hôm nay tập trung trên thời sự Pháp, nhưng với các hồ sơ rất tản mạn. Le Monde theo dõi vụ điều tra trong hồ sơ Bettencourt. Libération thì chú ý đến hồ sơ tai tiếng Pháp châu Phi đang nổi cộng. Le Figaro sẽ tin lớn về nhà tù ở Pháp. Sẽ có thêm 30.000 chỗ để những người bị kết án tù có thể thi hành án. Theo tờ báo, thì hiện nay tại Pháp có đến 80.000 bản án không được thi hành vì không có chỗ. Bên cạnh đó, thì có một sự kiện mà các báo Pháp hôm nay đều trích dẫn, đó là báo cáo về giáo dục PISA của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển OCDE đã nêu bật tình trạng không mấy sáng sủa của ngành giáo dục Pháp. Trên 34 quốc gia phát triển thành viên của OCDE được quan sát, thì Pháp đứng hàng thứ 32. Ghi nhận đáng ngại của OCDE về giáo dục ở Pháp, mục tiết trên trang nhất của tờ Liseco tóm lược suy nghĩ chung. Trong lúc, tờ Le Monde thì nêu bật trong hàng tiết cũng trên trang nhất yếu tố trong mạng báo cáo, lương giáo viên Pháp ngày càng tồi tệ.
Trong báo cáo PISA 2011 về giáo dục của Pháp, Tổ chức OCDE nêu bật những yếu tố rất đáng ngại. Trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2009, tỷ lệ học sinh lứa tuổi 15 đến 19 đã sụt giảm tại Pháp từ 89 xuống 84%, trong lúc mà nó tăng lên ở những quốc gia khác trong tổ chức này đến hơn 9 điểm. Ở đại học lứa tuổi 20 tới 29 cũng vậy, Pháp dậm chân ở 19%, trong khi các nước khác thì tăng hơn 8 điểm trong cùng thời kỳ.
Lysico cho là tổ chức OCDE quá là đã giống lên hồi chuông báo động, vì nếu trong vòng 30 năm, Pháp đã nâng trình độ của người dân bắt kịp chậm trễ so với các nước phát triển khác, thì giờ đây giáo dục Pháp lâm vào tình trạng đình đốn. Tờ báo cũng như các đồng nghiệp đã nêu lên những điểm tiêu cực khác, ngân sách dành cho giáo dục ngày càng ít đi hơn, trong lúc mà lương giáo viên vốn đã ít hơn những nước phát triển khác, lại có chiều hướng giảm về giá trị thực thụ, về chi phí cho giáo dục. Nếu tính khoản dành cho mỗi một học sinh ở Pháp, thì chi phí này chỉ tăng 5% trong những năm giữa 2000 và 2008, trong khi tại 23 quốc gia khác trong OECD thì khoản này tăng đến 15%. Khoản dành cho giáo dục trong ngân sách nhà nước cũng giảm 11,5% trong năm 1995. Thì đã tuột xuống 10,6% năm 2008. Tổ chức OCDE đã không tán đồng việc ngân sách giáo dục bị eo hẹp lại, và cho là phải đầu tư vào giáo dục cho dù trong thời kỳ khủng hoảng, vì thực tế cho thấy 30% thanh niên Pháp ở lứa tuổi 20-24 rời nhà trường không bằng cấp đã không tìm được việc làm. Một ghi nhận khác là Pháp đã yếu kém hơn các quốc gia phát triển khác trong mục tiêu giảm bất bình đẳng xã hội qua học đường. 30% học sinh Pháp ở tuổi 15 xuất thân từ gia đình nhập cư thì trình độ yếu kém hơn các bạn, bị trễ đến 1,5 năm so với các bạn khác. Những nước đứng đầu bảng như Canada, Hàn Quốc, Phần Lan thì đã thành công hơn, vì như theo giải thích của ông Eric Chardonnay, chuyên gia kinh tế của OCDE, được tờ Le Figaro trích dẫn, thì mục tiêu của giáo viên ở các nước này không phải như ở Pháp là chạy theo chương trình, mà là làm thế nào để các học sinh nắm vững chắc các yếu tố cơ bản chung.
Trong bài xã luận, Lê Dê Cô kêu gọi hãy nhanh chóng xây dựng lại học đường. Tờ báo phản ứng rất gay gắt, cho rằng học đường là nơi cho thấy tương lai của một đất nước. Nếu tình trạng học đường hiện tại không xứng đáng đối với một quốc gia tiên tiến, thì hình ảnh nước Pháp tương lai quả đáng ngại thật. Tờ báo nhắc lại, hơn 1/4 học sinh học xong cấp 1 không biết đọc biết viết đàng hoàng. 140.000 thanh niên ra khỏi trường không có bằng cấp. Ghi nhận tiêu cực kể trên không phải là mới mẻ, và Bộ Giáo dục đã ra bao nhiêu chỉ thị, chấn chỉnh nhưng không được áp dụng. Tờ báo cho rằng muốn ngăn chặn đà suy thoái thì phải bắt đầu xây dựng lại ngay từ mẫu giáo.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Khủng hoảng tài chính vùng đồng Euro do món nợ công Hy Lạp được phản ánh rất rộng rãi hôm nay. The Lysico đã nêu mối lo ngại của Hoa Kỳ và các nước đang trỗi dậy, đến nỗi Hoa Kỳ vốn tỏ ra kín đáo đến nay đã phải lên tiếng mong muốn là các lãnh đạo châu Âu phối hợp hành động chặt chẽ hơn. Trong lúc đó thì các quốc gia đang trỗi dậy trong nhóm BRICS, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi thì lên tiếng đề nghị giúp đỡ châu Âu.
Trong tình hình này, Le Figaro đã nêu bật thái độ mà tờ báo gọi là nước đôi của Trung Quốc, dưới tựa đề Trung Quốc, nhà đầu tư có giọng điệu nước đôi đối với châu Âu.
Tờ báo nhắc lại là kịch bản cứ y như thế, một nước vùng đồng Euro gặp khó khăn hơn các láng giềng thì Trung Quốc cho là sẵn sàng đến cứu giúp. Nhưng lần này kịch bản có khác. Phát ngôn viên Bộ trưởng Tài chính Ý đã công nhận là vì Bộ trưởng có gặp một phái đoàn nhà đầu tư Trung Quốc cách đây 8 ngày, có thảo luận về việc Bắc Kinh mua công trái Ý. Nhưng các nhà đầu tư Trung Quốc có vẻ không hứng thú, cho dù hiện tại thì Trung Quốc có đến 36.800 công ty xí nghiệp hoạt động tại Ý. Theo bài báo thì châu Âu hiện đang trở nên thị trường chính của Trung Quốc. Bắc Kinh từng thông báo là tin tưởng vào khả năng các quốc gia châu Âu khống chế nợ công. Họ đã giúp Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và cả Hungary và không bao giờ nêu con số cụ thể. Nhưng Trung Quốc cũng muốn có những bảo đảm và chiến lược của họ rất rõ. Hai bên cùng có lợi. Theo tờ báo, bàn tay mà Trung Quốc chia ra với châu Âu là để không mất phần đã giành được. Theo Le Figaro, dù họ có quyết định tiếp tục đầu tư vào châu Âu, câu hỏi đặt ra hiện nay là khả năng Trung Quốc có thể đi đến đâu, khi mà mục tiêu ưu tiên của họ là chống lạm phát đã lên 6,2% vào tháng 8, và phải đối phó với các món nợ khổng lồ của các địa phương Trung Quốc.
Nhìn về châu Á hôm nay, tờ La Croix lưu ý đến chính sách năng lượng mới của Nhật Bản. Sau tai nạn nhà máy điện Fukushima, Tokyo muốn giảm phần điện hạt nhân và thiên về các loại năng lượng tái tạo.
Mới đầu bài viết, nhà báo Dorian Malovich nhận thấy Nhật đang ngã quỵ nhưng sẽ biết cách vươn lên. Và ông giải thích, 6 tháng sau động đất và sóng thần làm hơn 20.000 người chết và tai nạn Fukushima đã khiến dân Nhật phải tiết kiệm điện, thì giờ đây là thời hồi phục. Thủ tướng Nhật đã thông báo hôm qua một chính sách năng lượng mới từ đây đến mùa hè 2012 và có thể kích động mạnh mẽ giới nghiên cứu và các phòng thử nghiệm Nhật Bản. Tokyo sẽ giảm đến mức có thể làm được phần điện hạt nhân của mình để xoay qua, đi tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trước đây, thì Nhật muốn nâng phần điện hạt nhân lên đến 50%, nhưng giờ đây thì họ phải làm ngược lại. Đối với nhiều nhà quan sát, thì Nhật có khả năng thực hiện được chính sách của họ, vì Nhật là đất nước của kinh nghiệm, hiểu biết, chịu khó làm việc và không ngừng cải thiện. Nghiên cứu theo bài báo là trọng tâm trong chính sách phát triển của Nhật Bản, trong việc tạo nên của cải, công việc làm, thúc đẩy xuất khẩu. và Nhật đã dành đến 4% GDP cho việc nghiên cứu, hơn Hoa Kỳ chỉ dành có khoảng 3%, trong khi Pháp thì chỉ dành 2%. Và giờ đây thì giới nghiên cứu Nhật dứt khoát lao vào tìm giải pháp công nghệ học để thay thế hạt nhân. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách, nói về bệnh sốt rét trên thế giới, thực trạng và một số hướng chữa trị mới.
Trong thời gian gần đây, giới y học quốc tế bắt đầu kiểm điểm lại kết quả 10 năm cuộc chiến chống bệnh sốt rét trên thế giới, kể từ khi 189 thành viên Liên Hợp Quốc đề ra các mục tiêu thiên niên kỷ vào năm 2000. Trong đó có mục tiêu chặn đứng bệnh sốt rét vào năm 2015, tức là trong vòng 4 năm tới. Hiện tại, bệnh sốt rét, một loại ký sinh trùng mang tên Plasmodium, chủ yếu do loài muỗi Anopheles làm trung gian truyền đi, gây ra các trận sốt có thể dẫn đến tử vong, là một căn bệnh ký sinh trùng phổ biến nhất thế giới, là mối quan ngại hàng đầu của nền y tế của 90 quốc gia. Bệnh sốt rét đe dọa tính mạng của khoảng từ hơn 2 tỷ đến hơn 3 tỷ người tại 107 nước, tùy theo cách tính. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, năm 2008, trên thế giới có 243 triệu người mắc bệnh sốt rét, trong đó có khoảng gần 90.000 trường hợp tử vong. 90% số tử vong nằm ở châu Phi, khu vực phía nam sa mạc Sahara. Người ta tính ra, cứ 30 giây, tại châu Phi lại có một em nhỏ tử vong vì sốt rét. Bộ phận dân cư dễ bị ảnh hưởng nhất của sốt rét là phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, trẻ dưới 5 tuổi. Riêng đối với châu Phi, ngoài thiệt hại về nhân mạng, bệnh sốt rét còn gây ra thiệt hại vật chất hàng năm khoảng 12 tỷ đô la do việc nghỉ ốm và các chi phí cá nhân để chữa bệnh. Theo ước tính, chi phí cá nhân cho việc chăm chữa chiếm hơn một nửa ngân sách của gia đình. Một nước bị dịch sốt rét phải chi phí đến 60% tổng ngân sách y tế cho việc đối phó với nạn dịch. Việt Nam được ghi nhận là trường hợp đẩy lùi bệnh sốt rét đứng đầu thế giới. Năm 2006, số ca nhiễm bệnh sốt rét ở Việt Nam chỉ còn bằng 1% so với năm 1992. Tại Ethiopia, tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi trong cùng khoảng thời gian giảm hơn một nửa. Còn tại Brazil, số ca tử vong đã giảm 60% vào năm 1996 so với năm 1986. Kể từ năm 2000 đến nay, chống sốt rét, một trong các nội dung chủ yếu của mục tiêu thiên niên kỷ thứ 6 của cộng đồng quốc tế, đã được quan tâm đặc biệt. Trên thực tế, trong thời gian này, số người mắc bệnh tiếp tục giảm đi một cách hết sức ấn tượng. Tuy nhiên, việc thiếu tiền tài trợ và sự kháng cự của muỗi và ký sinh trùng đối với thuốc là các thách thức chủ yếu hiện nay đối với cuộc chiến chống sốt rét. Sau đây là ý kiến của bác sĩ Eric Muzay, chuyên khoa dịch tễ học, làm việc trong mạng lưới toàn cầu chống sốt rét, về những bước tiến cũng như các thách thức trong lĩnh vực này.
En 2003, on avait à peu près 100 millions de dollars de contribution de la part de bailleurs de fonds internationaux.
Năm 2003, các nhà tài trợ quốc tế đã đóng góp 100 triệu đô la. Năm 2010, số tiền này đã tăng lên 1 tỷ rưỡi đô la. Như vậy là đóng góp tài chính quốc tế dành cho các hoạt động phòng chống bệnh sốt rét đã tăng gấp 15 lần. Một số nước như Senegal, Rwanda, Tanzania hay Zambia đã tham gia hết sức tích cực. Đầu tư quốc tế tăng mạnh, đặc biệt là việc đào tạo giới chuyên môn, số lượng các nhân viên y tế tham gia vào cuộc chiến chống sốt rét cũng tăng lên. Tuy nhiên, những nỗ lực cho tới nay vẫn không đủ trong việc đẩy mạnh cuộc chiến này trên quy mô lục địa, đặc biệt liên quan đến các nước có diện tích rộng như Nigeria hay Cộng hòa Dân chủ Congo. Cần phải có rất nhiều đầu tư và nỗ lực với các quốc gia lớn như vậy. Chúng tôi hy vọng rằng từ nay đến năm 2015 sẽ có thể huy động thêm nhiều nguồn lực trong cuộc chiến chống sốt rét trên quy mô lớn.
On arrivera à mobiliser encore plus de partenaires pour mettre nos interventions à l'échelle.
Bác sĩ Eric Mozanh thuộc mạng lưới toàn cầu chống sốt rét phân biệt hai thách thức chủ yếu về tài chính và mặt chuyên môn, mà theo ông, vấn đề thiếu nguồn đầu tư là trở ngại số một.
Sur les années à venir, les défis qui se présentent à nous sont en premier lieu le fait de ne pas pouvoir accéder aux moyens financiers et humains qui nous permettraient de déployer les interventions, parce qu'aujourd'hui on a.
Trong những năm trước mắt, các thách thức lớn nhất đối với chúng tôi là không đủ nguồn tài chính và nhân lực để triển khai các biện pháp trong cuộc chiến chống sốt rét. Hiện nay chúng ta đã có một chiến lược hiệu quả cho phép giảm được số lượng người mắc bệnh và số lượng tử vong. Nguy cơ lớn nhất là không có khả năng triển khai chiến lược này ở quy mô toàn châu Phi do những khó khăn trong tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay. Đây chính là nỗi lo ngại lớn nhất của chúng tôi. Bên cạnh đó, những nguy cơ ít quan trọng hơn là các biện pháp hiện đang được sử dụng hiệu quả có thể bị mất hiệu lực. Chúng tôi lo ngại rằng sẽ có những kháng cự từ phía nguồn bệnh. Điều này đã xảy ra tại khu vực Đông Nam Á, tại vùng châu thổ sông Mekong đã có một số đề kháng đối với thuốc Artemisinin và các phối hợp của thuốc này. Hiện tại, việc kháng thuốc chỉ xảy ra ở một số khu vực hẹp. Chúng tôi hy vọng rằng việc kháng thuốc này sẽ được ngăn chặn với một hệ thống theo dõi và kiểm tra tốt, kể cả đối với trường hợp mũi truyền bệnh sốt rét kháng cự lại các thuốc phun. Tuy nhiên, nguy cơ này chỉ đứng hàng thứ hai so với nguy cơ hàng đầu là việc không có đủ nguồn tài trợ cho cuộc chiến chống sốt rét.
L'émergence de résistance aux insecticides également. Donc ça, c'est un défi mineur par rapport au premier.
Quý thính giả đang theo dõi chương mục tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI với đề tài Cuộc chiến chống bệnh sốt rét trên thế giới, thực trạng và thách thức.
Còn theo bác sĩ Christian Lux, giám đốc bộ phận nghiên cứu về vaccine phòng bệnh sốt rét thuộc chương trình nghiên cứu PATH, Program for Appropriate Technology in Health, trong tương lai gần, các đầu tư cần được tập trung cho việc chế tạo vaccine phòng bệnh. Vaccine này hiện đang ở trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.
La recherche d'hier nous a donné les outils avec lesquels on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire les moustiquaires imprégnés d'insecticides, les médicaments, les diagnostics rapides.
Các nghiên cứu trước đây đã để lại cho chúng ta những công cụ mà chúng ta đang sử dụng hiện nay trong cuộc chiến chống sốt rét như màn ngâm thuốc chống mũi, các loại thuốc, các phương pháp chẩn đoán nhanh, các chất diệt mũi phun trong khu vực nhà ở, và gần đây nhờ các đầu tư lớn vào nghiên cứu, các loại thuốc rất công hiệu đã được đưa ra thị trường. Nhưng chúng ta thấy rằng sự kháng cự lại các hóa chất diệt mũi tăng lên, sự kháng cự lại các thuốc tốt nhất cũng tăng lên. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng cần phải đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu để chuẩn bị các công cụ chống sốt rét trong tương lai, và các vaccine là một trong các công cụ. Hiện tại có một loại vaccine đang trong giai đoạn hoàn thiện, vaccine này có hiệu quả từ 40-50%. Nếu mọi việc suôn sẻ, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ có thể đặt hàng vaccine này vào năm 2015. Chúng tôi đang tập trung vào các nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm có hiệu quả cao hơn. Quá trình nghiên cứu này đòi hỏi thêm các đầu
tư.
Điểm lại những biện pháp đã dẫn đến thành quả lớn hiện nay trong việc hạn chế sự lây lan của bệnh sốt rét. Bác sĩ Jean-François Trapp, Giám đốc nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển của Pháp, đồng thời chỉ ra các khó khăn mới phát sinh.
C'est dû d'une part à l'introduction de nouveaux médicaments à base de dérivés de l'artémisinine. Ces médicaments utilisés pour le traitement ont été extrêmement efficaces.
Một mặt nhờ việc đưa vào các loại thuốc mới trên cơ sở các dẫn xuất của chất artemisinin. Tiếp theo đó là các thuốc hết sức hiệu quả này lại được kết hợp với việc phân phối một cách rộng rãi những màng ngâm tẩm các hóa chất chống mũi. Việc áp dụng phối hợp hai biện pháp hết sức hiệu quả này khiến cho căn bệnh sốt rét được giảm rất mạnh ngoài dự đoán của nhiều người. Tại các nước như Senegal, số người bị nhiễm bệnh sốt rét giảm tới 80%. Tuy nhiên, mặt trái của xu thế tích cực này là việc một số trẻ em cũng như người lớn bị mất khả năng đề kháng đối với ký sinh trùng sốt rét vì ít bị mũi đốt hơn nhiều so với trước đây. Bắt đầu từ năm ngoái, kết hợp với việc khả năng đề kháng đối với ký sinh trùng sốt rét ở người giảm đi là mũi tăng khả năng đề kháng với các hóa chất chống mũi được dùng để ngâm màng.
Sont devenus très largement résistants aux insecticides utilisés pour les moustiquaires imprégnés.
Tại Việt Nam, theo báo chí trong nước, trong thời gian gần đây, Bộ Y tế đã ghi nhận đối với khoảng 13% bệnh nhân sốt rét, ký sinh trùng Plasmodium falciparum, loại ký sinh trùng gây sốt rét chủ yếu hiện nay, đã kháng cự lại thuốc. Đây là một thực tế đáng lo ngại, vì vẫn còn hơn 15 triệu người đang cư trú trong vùng có khả năng bị sốt rét, mặc dù giảm đáng kể so với năm 2006, nhưng năm 2010 vẫn còn đến hơn 50.000 người bị sốt rét tại Việt Nam, trong đó có 21 người tử vong. Tại Sài Gòn, thành phố lớn nhất cả nước, trong mùa hè vừa qua đã xuất hiện nhiều trường hợp sốt rét ngay tại vùng ngoại ô. Bệnh đã gây thành dịch nhỏ tại một số khu vực vốn rất ít bị ảnh hưởng như tỉnh Long An, Nam Bộ. Sở dĩ tại Việt Nam vẫn còn nhiều người bị mắc bệnh, một giới chức y tế giải thích là do việc phun thuốc diệt muỗi và việc sử dụng màn ngâm thuốc chống muỗi đã bị bỏ lơi trong mấy năm trở lại đây. Bên cạnh đó, theo một số nghiên cứu kiểm tra, một điều đáng lo ngại là có tới gần 1/2 số người được điều trị không đúng theo phác đồ quy định. Một điểm mới nữa là cơ cấu ký sinh trùng sốt rét tại Việt Nam cũng đang thay đổi, đòi hỏi các điều trị thích ứng. Loại ký sinh trùng Plasmodium falciparum là chủ yếu trước đây, nay vẫn là loại chủ yếu, nhưng được thay thế dần bằng loại Plasmodium vivax, tăng lên tới gần 40% tổng số các trường hợp theo điều tra mới đây. Đây cũng là một yếu tố khiến việc điều trị không theo đúng phác đồ do bị chẩn đoán sai. Một số nghiên cứu quốc tế cũng ghi nhận sự phổ biến của loại virus mới này ở các cư dân vốn từ trước đến nay miễn nhiễm như tại Madagascar. Theo bà Odin Pijalong, giám đốc trung tâm ký sinh trùng học thuộc Viện Pasteur của Pháp, cần phải chuẩn bị các biện pháp đề phòng và chữa trị ở các cư dân thuộc nhóm máu Diffie âm tính tại châu Phi, là nhóm cư dân vốn được coi là miễn nhiễm với ký sinh trùng Plasmodium vivax. Thêm vào đó, một loại ký sinh trùng nguy hiểm hàng đầu ngang với Plasmodium falciparum cũng vừa mới được phát hiện tại Malaysia trong mấy năm gần đây. Ký sinh trùng mang tên Plasmodium knowlesi, theo nghiên cứu công bố trên một tạp chí y học của Anh, ký sinh trùng này bắt nguồn từ một số loài linh trưởng sống tại các vùng rừng nhiệt đới của Đông Nam Á. Về nguồn gốc gây bệnh xa xôi của các ký sinh trùng gây sốt rét, một số nghiên cứu trên ADN đã đưa một số nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển của Pháp đến kết luận rằng loài đời ươi chính là nơi xuất hiện các mầm mống ký sinh trùng và từ đó phát triển sang loài người khi hai nhóm cư dân này tiếp xúc với nhau. Những nghiên cứu về nguồn gốc và cơ chế lan truyền, biến hóa của các ký sinh trùng gây sốt rét tiếp tục đặt ra những thách thức. Kết quả của các nghiên cứu trong những lĩnh vực này hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp giúp cho giới y tế có thể đưa ra được các biện pháp đối đầu một cách có hiệu quả hơn với căn bệnh truyền nhiễm ký sinh trùng số 1 của thế giới này. Hy vọng mục tiêu ngăn chặn triệt để bệnh sốt rét vào năm 2015 sẽ hội đủ các điều kiện để trở thành một thực tế ngoạn mục như điều đã từng xảy ra tại nhiều khu vực trên hành tinh này trong hai thập niên vừa qua.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Giá trị của các mưu thiếp.
Cuộc sống muôn màu.
Cho dù đã có những phương tiện tối tân và hiện đại như là email, tin nhắn SMS, điện thoại di động hay Internet, thế nhưng những tấm bưu thiếp vẫn là hình thức để liên lạc gần gũi nhất đối với chúng ta. Mỗi một năm có khoảng 350 triệu tấm bưu thiếp được gửi đi từ nước Pháp và 81% trong số ấy được gửi đi vào dịp hè. Tại sao chúng ta hãy còn gắn bó với phương tiện liên lạc cổ điển này? Đính trên tường hay để trưng bày trên bàn giấy, những tấm bưu thiếp đẹp mắt luôn gợi lên những kỷ niệm đẹp của một mùa hè, của một chuyến đi xa, một chút tình cảm với một vùng đất mà có thể ta chưa bao giờ đến, một chút gì gắn bó giữa người gửi và người nhận. Đấy là bí quyết để một tấm các tông nhỏ với cái khổ 10 và 15cm vẫn còn sức lôi cuốn trong thế giới tin học ngày hôm nay. Vào giữa thế kỷ 20, hàng năm có khoảng 600 triệu tấm bưu thiếp được gửi đi từ quê hương của Gustav Eiffel. 6 thập niên sau, cho dù đang phải cạnh tranh dữ dội bên cạnh những phương tiện liên lạc vừa nhanh hơn, vừa đỡ mất công hơn và đôi khi là rẻ hơn như thư điện tử, tin nhắn được gửi qua điện thoại, cầm tay hay là máy vi tính, thì tấm bưu thiếp vẫn có một chỗ đứng riêng biệt. Một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện vào đầu tháng 6 cho hãng du lịch trên mạng eBookers cho thấy là 69% những người được tham khảo ý kiến không quên gửi ít nhất là một tấm bưu thiếp cho người thân mỗi khi đi nghỉ hè. Và trong lúc đi nghỉ hè thì chỉ có 65% gửi hay nhận tin nhắn để giữ liên lạc, 36% gửi email và chỉ có 24% thì vẫn chịu khó trung thành với các mạng xã hội. Theo lời giám đốc của hãng eBookers, đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy các phương tiện truyền thông hiện đại vẫn chưa loại bỏ được hoàn toàn bà đầm già là tấm bưu thiếp đã ra đời hơn 200 năm nay. Những tấm bưu thiếp đầu tiên bắt đầu được lưu hành tại Pháp từ
từ khoảng năm 1870. Đâu là bí quyết để bưu thiếp vẫn là sợi dây liên lạc không thể thiếu trong cuộc sống dù có hiện đại đến mấy? Theo phân tích của các cơ quan du lịch thì khác với tin nhắn, SMS hay là một bức điện thư, bưu thiếp luôn chuyển đến tay người nhận một chút gì mộng mơ, nó như một tiếng gọi viễn du và luôn đem đến một thoáng xúc động cho người xem. Tấm bưu thiếp còn là biểu tượng của một sự chia sẻ chân thật giữa người gửi và người nhận. Thêm vào đó thì một tấm ảnh đẹp thường được giữ lại đôi khi cả chục năm hay được người ta sưu tập để mãi mãi làm kỷ niệm. Hiếm ai nhận được một tấm bưu thiếp đẹp lại chỉ đọc qua một lần rồi nhẫn tâm vứt thẳng nó vào sọt rác. Ngược lại, số phận của những bức điện thư hay tin nhắn thường chỉ được đọc qua một lần để rồi sớm muộn gì chúng cũng bị xóa đi. Ngành bưu điện của Pháp khẳng định là trong những năm gần đây, khối lượng thư từ trao đổi đã giảm đi đáng kể, thế nhưng số lượng bưu thiếp thì không. Dù vậy cũng nên biết rằng, tuy Pháp là quốc gia thu hút lượng du khách lớn nhất thế giới, nhưng số bưu thiếp gửi đi từ Vương quốc Anh lại cao gấp 8 lần so với từ Pháp. Điều này cho thấy là các nhà in bưu thiếp tại Pháp tuy vẫn rất tin tưởng vào tương lai, nhưng cũng luôn phải vượt qua những thử thách của thời đại để những tấm bưu thiếp mãi mãi là biểu tượng của những mùa hè tràn đầy hạnh phúc.
RFI, RFI, RFI. Et l'info devient mondiale.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự. Châu Âu trước vấn nạn, giữ hay cho Hy Lạp ra khỏi vùng Euro. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Être une femme qua tiếng hát của Angoon. Être une femme, une femme.